Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 7 ra thông cáo nói họ đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với hai tướng công an có những vi phạm rất nghiêm trọng. Một trong hai viên tướng là Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đương nhiệm. Người kia là Thượng tướng Trần Việt Tân, cựu Thứ trưởng Công an. Trung tướng Thành từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật của Bộ Công an, còn gọi là Tổng cục 4. Theo thông cáo được báo chí trong nước trích dẫn, ông Thành bị quy là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục 4. Ngoài ông Thành, 5 sĩ quan cấp trung tướng khác nắm các vai trò lãnh đạo khác nhau trong Tổng cục 4 cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu danh vì họ đã sai phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công, bao gồm cả chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh cho thuê đất an ninh không đúng luật. Ủy ban Kiểm tra nói các ông Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn, Nguyễn Văn Chuyên, Cơ So Nham và Vũ Thuật cần phải bị kiểm điểm xem xét trách nhiệm theo quy định. Theo cách phân bổ quyền lực trong cơ chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, điều này hàm ý rằng bộ máy đảng tại bộ chủ quản sẽ xử lý 5 viên trung tướng nêu trên trước khi các cơ quan pháp luật khác tiến hành các hành động khác. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra nhấn mạnh rằng sai phạm của Trung tướng Thành và các sĩ quan liên quan làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban cho biết thêm rằng ông Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an. Về viên tướng thứ hai bị Ủy ban Kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật, lý do được Ủy ban đưa ra là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Tân nghỉ hưu hồi tháng 3 năm 2016. Những nguồn thạo tin ở Việt Nam nói việc một loạt tướng công an đối mặt với kỷ luật là do họ dính líu tới vụ đại gia Phan Văn Anh Vũ thao túng các dự án đất đai lớn ở Đà Nẵng trong nhiều năm. VOA chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, còn có biệt danh là Vũ Nhôm, đã bị bắt hồi đầu năm nay và sẽ ra tòa về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước trong một phiên xử kín ở Hà Nội vào hai ngày cuối cùng của tháng 7 này. Sau phiên tòa đó, ông Vũ sẽ còn ra tòa ít nhất hai lần nữa vì tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đại gia này từng khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an mật. Hiện chưa rõ một loạt tướng công an vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật dính líu đến mức nào với Vũ Nhôm, nhưng hồi tháng 4 năm nay, Bộ Công an đã bắt một trung tướng nghỉ hưu, ông Phan Hữu Tuấn, vì liên quan đến vụ án của Vũ Nhôm. Ông Tuấn, người từng làm đến chức Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo của Bộ, bị cáo buộc có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tương tự ông Tuấn, một cán bộ công an khác có tên là Nguyễn Hữu Bách, 55 tuổi, cũng bị khởi tố và bị bắt giam. Bên ngoài ngành công an, cùng thời điểm đó, các nhà chức trách đã bắt ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến 2011 do có liên quan đến vụ án. Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc là đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.
Hôm 27 tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc có động cơ chính trị đối với cựu chiến binh nhà hoạt động bảo vệ môi trường Lê Đình Lượng và phóng thích ông ngay lập tức. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 30 tháng 7 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Trong thông cáo hôm 27 tháng 7, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam thường vận dụng các cáo buộc được tạo dựng với động cơ chính trị để trừng phạt các nhà hoạt động vì họ liên kết với các nhóm hoặc đảng phái chỉ trích chính quyền. Ông Lê Đình Lượng có nguy cơ phải ngồi tù chỉ vì phản đối việc một nhà máy thải chất độc hại và các thảm họa môi trường là những việc thuộc trách nhiệm của chính quyền phải xử lý. Mãi cho đến đầu tháng 7 năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An mới cấp giấy phép bào chữa cho một luật sư của ông Lê Đình Lượng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Truyền thông Việt Nam lên án ông Lê Đình Lượng là kẻ phản động nguy hiểm, là đảng viên của đảng Việt Tân. Tháng 8 2017, 3 tuần sau khi ông Lê Đình Lượng bị bắt, công an từ chối yêu cầu của luật sư Hà Huy Sơn muốn bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, lấy lý do cho rằng một can phạm bị nghi ngờ có hành vi vi phạm an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng thì không có được gặp luật sư bào chữa cho đến khi kết thúc điều tra vụ án. Hôm 26 tháng 7, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lượng, nói với VOA rằng luật sư Sơn đã gặp được ông Lượng trong trại giam, nhưng công an điều tra vẫn không cho luật sư sao chụp toàn văn bản cáo trạng đối với ông Lượng, mà theo đó, viện kiểm sát có thể áp dụng khung hình phạt đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Bà Nguyễn Thị Quý nói,
khi bản cáo trạng thì luật sư vào không được chụp ảnh, mà chỉ được ngồi viết thôi, chứ không được chụp ảnh. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những cái chuyện đó đối với chồng tôi thì tôi thấy quả bất công, xã hội công và nhà nước Việt Nam thấy vô lý.
Ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một nhà hoạt động công giáo, từng tham gia nhiều hoạt động mà bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Ông ký đơn kiến nghị phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên và sau đó tham gia vào các cuộc biểu tình đông người phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường từ năm 2016. Ông Lượng công khai tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 năm 2016. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các tù nhân chính trị như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Viết Dũng, Hồ Đức Hòa.
Truyền thông chính thống của Việt Nam trong những ngày qua đưa tin về việc Cuba thông qua dự thảo hiến pháp mới nhưng không đề cập đến việc quốc gia cùng trong hệ thống độc đảng này đã loại bỏ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Quốc hội Cuba hôm 22 tháng 7 thông qua dự thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết. Dự thảo mới đang được lấy ý kiến người dân Cuba bỏ một điều khoản trong Hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản và thay vào đó chỉ tập trung vào xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bản tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam chỉ đề cập về việc Hiến pháp mới của Cuba duy trì đặc điểm xã hội chủ nghĩa trong khi các trang báo mạng lớn của Việt Nam tập trung vào thông tin rằng Cuba tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nền kinh tế nước này. Hai nhà báo trong nước đã khẳng định với VOA về việc báo chí trong nước và hệ thống tuyên giáo không đề cập đến việc Cuba không nhắc tới chủ nghĩa cộng sản. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói với VOA.
Đó là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm về mặt tư tưởng hệ ý thức hệ của chính thể cộng sản của Việt Nam. Thành thử là đương nhiên là hệ thống tuyên giáo và báo chí không đề cập tới, mà chỉ nói là Cuba có những cải cách về kinh tế thị trường. Không cần phải cơ chế kiểm duyệt nữa, mà đây là một cái vấn đề nó nhạy cảm đến mức mà các báo từ quá lâu rồi, từ rất nhiều năm nay đã tự kiểm duyệt chính mình. Tức là không cần phải ban tuyên giáo như Trung ương nhắc nhở thì hoặc là định hướng chỉ đạo thì các báo đã phải tự biết là đăng cái gì mà không đăng cái gì, có nghĩa là không đăng cái nội dung mà Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Cựu nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha cũng cho biết rằng các báo chính thống của Việt Nam đều không đưa chi tiết Cuba bỏ cụm từ xây dựng xã hội cộng sản được ghi trong hiến pháp trước của họ. Báo chí chính thống và lãnh đạo của Cuba cũng không nói về việc này, theo ông Kha, người từng có 15 năm học tập và làm việc tại Cuba. Và do đó, theo nguyên tắc tuyên truyền của truyền thông Việt Nam, báo chí chính thống cũng sẽ không đưa thông tin đó. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso được truyền thông nhà nước Cuba dẫn lời nói rằng sự thay đổi trên không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình. Ông cho biết Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Việt Nam và Cuba là hai trong số ít quốc gia cộng sản trên thế giới có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trong một chuyến thăm tới Cuba năm 2009 từng nói với báo chí rằng Việt Nam, Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam canh gác thì Cuba nghỉ. Tuy vậy, nhà báo Lưu Kha thắc mắc tại sao lại lảng tránh việc Cuba từ bỏ cụm từ tiến lên xã hội cộng sản, khi trên thực tế ai cũng biết làm gì có cái xã hội cộng sản mà Karl Marx đã vẽ ra. Ông Kha giải thích lý do trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng một khi còn tồn tại những lợi ích của các quốc gia, một khi mỗi nước còn đầy rẫy những vấn đề dân tộc, tôn giáo, sắc tộc thì chẳng bao giờ có một thế giới đại đồng mà Marx đã tưởng tượng. Cách đây 200 năm, Karl Marx, nhà triết học người Đức, cho ra đời chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa này được vận dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Cuba, Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng mô hình Cộng sản còn xa vời quá và đây là thời kỳ quá độ về mặt lý luận của họ để xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa Cộng sản, theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng. Do đó, theo ông Dũng, lâu nay báo chí ở Việt Nam cũng ít đề cập đến chủ nghĩa Cộng sản. Nhà báo này cũng cho biết có những ý kiến đề xuất trong nội bộ Đảng đề cập tới việc là không nhắc tới chủ nghĩa Cộng sản khi sửa đổi hiến pháp. Với nhận định rằng cái xã hội cộng sản mà Marx nói còn viển vông hơn cả chủ nghĩa không tưởng, nhà báo Lưu Kha cho rằng vậy thì cắt bỏ cái cụm từ xã hội cộng sản là đúng. Lảng tránh nói về sự thật mà là sự thật của một nước khác cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều. Chả có chuyện gì nhạy cảm ở đây cả nếu hiểu những cải cách của Cuba không phải là sự thay đổi về lý tưởng, không nhằm thay đổi chế độ hiện nay, không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà chỉ là sự thích nghi với những thay đổi của thời đại, theo cựu nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam.
Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 7 công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Minh Tuấn làm một trong những phó trưởng ban của ban này. Quyết định của Bộ Chính trị, bộ phận của Đảng có quyền lực lớn nhất trên thực tế, cũng khẳng định ông Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, hôm 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng của ông Tuấn vì ông có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng hôm 16 tháng 7. Hồi cuối tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng nói ông Tuấn và một cựu bộ trưởng khác, ông Nguyễn Bắc Son, đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone thuộc Bộ, mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, một công ty tư nhân. Theo ủy ban này, các sai phạm của hai ông làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Hồi tháng 3, Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ mua bán đó dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu tù nhân lương tâm am hiểu cơ cấu hoạt động của Ban tuyên giáo, nói với VOA rằng ông Tuấn được bổ nhiệm làm phó ban này không phải là diễn biến gì đặc biệt. Ông Đào từng là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lưu ý rằng quyết định bổ nhiệm vừa rồi thực chất là đưa ông Tuấn về vị trí ông đã từng làm, không phải là bổ nhiệm mới. Theo ông Đào, động thái này có tính tạm thời trước khi có thể diễn ra những hành động pháp lý khác đối với cựu Bộ trưởng Tuấn, như từng có tiền lệ đối với một quan chức cao cấp khác là ông Đinh La Thăng. Vào tháng 5 năm 2017, Đảng cho ông Đinh La Thăng thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và điều ông về làm Phó trưởng Ban Kinh tế của Đảng sau khi ông Thăng bị Đảng kỷ luật vì những sai phạm từ thời ông còn lãnh đạo một tập đoàn nhà nước. Cuối năm 2017, ông Thăng bị bắt và sau đó nhận tổng cộng 31 năm tù trong các phiên tòa vào tháng 1 và tháng 3 năm 2018. Ông Phạm Viết Đào nhận định với VOA rằng ông Trương Minh Tuấn phải bị truy tố về các sai phạm, nhưng do ông Tuấn là một ủy viên Trung ương Đảng, nên các cơ quan pháp luật còn phải chờ đợi một quyết định từ hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Trung Quốc cho biết Việt Nam đã vượt qua Malaysia để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong khu vực Đông Nam Á, theo truyền thông trong nước. Tại cuộc họp báo do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức ở Hà Nội hôm 26 tháng 7, tham tán thương mại Hồ Tòa Cẩm được trích lời nói kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la. Trong tháng 6 năm nay, giá trị trao đổi thương mại Việt-Trung đạt 11,2 tỷ đô la, cao hơn rất nhiều so với con số 9,8 tỷ đô la giá trị trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Malaysia, theo Vietnam Plus, một ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều giữa hai quốc gia giáp đường biên giới này tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng trưởng 15,5% về thương mại giữa Trung Quốc và Malaysia, theo ghi nhận của VOV. Ông Hồ cho biết, với đà tăng trưởng như hiện nay, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ có đột phá mới trong năm 2018. Vào tháng 2 năm nay, Trung Quốc đã thay thế Mỹ trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của các sản phẩm Việt Nam. Sau 15 năm Mỹ thống trị thị trường xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này, Trung Quốc đã vươn lên chiếm lĩnh vị trí số 1, theo số liệu thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được Bloomberg trích dẫn. Tuy nhiên, điều này gây ra lo ngại rằng Việt Nam sẽ ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Bloomberg từng cảnh báo với kim ngạch xuất khẩu gần tương đương 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm 2017, việc quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu có thể đặt ra rủi ro cho kinh tế Việt Nam. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường đó là Trung Quốc, theo các chuyên gia kinh tế trong nước. Năm ngoái, vốn đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam đã vượt qua con số 2,1 tỷ đô la và là mức cao nhất trong lịch sử, theo Tham tán Thương mại Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc nói sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tới Việt Nam đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo về dòng vốn FDI của Trung Quốc khi ồ ạt vào Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Trinh được IA Việt Nam trích lời nói chiến lược của chính phủ Trung Quốc hiện nay là khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư đưa ra nước ngoài để thu lợi bù đắp cho những khó khăn trong nước. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết FDI của Trung Quốc chỉ chú ý nhiều đến khai thác tài nguyên của Việt Nam và kém trong chuyển giao công nghệ. Theo IA Việt Nam, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên trải dài từ Bắc đến Nam của Việt Nam, trong đó nổi nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Đây là một trong những lo ngại của người dân Việt Nam khi Quốc hội đưa ra dự luật đặc khu kinh tế, trong đó cho các nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm và công chúng cho rằng các dự án đầu tư sẽ có nhà thầu Trung Quốc đứng đằng sau. Trong tháng trước, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp Việt Nam và trên thế giới nơi có nhiều người Việt sinh sống để phản đối dự luật này.